Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy ngày 5 tháng 1, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, trong mục Học cùng các Thánh, Xuân Khánh sẽ giới thiệu tiểu sử Thánh Linh Mục Tử Đạo Phêrô Đoàn Công Quý. Tiếp đến, Xuân Khánh sẽ gửi đến bài bình luận về ý chỉ cầu nguyện tháng 1. Cầu cho các người trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ ở Mỹ Châu Latin, theo gương mẹ Maria và đáp lại lời mời của Chúa, thông truyền niềm vui tin mừng cho thế giới. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Thánh Ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình trình bày tin tức.
Hoa Kỳ, nhân cuộc tĩnh tâm của các giám mục Hoa Kỳ bắt đầu hôm mùng 2 tháng 1, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư động viên và đưa ra những hướng dẫn thiêng liêng cho các tham dự viên trong dịp đặc biệt này. Đức Thánh Cha viết trong thư, dù rất cố gắng, nhưng vì những lý do sắp xếp, tôi không thể hiện diện bằng thể lý với anh em được. Lá thư này cách nào đó để bù lại sự thiếu vắng ấy. Trước hết, Đức Thánh Cha nói đến tình trạng hiện tại của Giáo hội Hoa Kỳ và những căng thẳng hiện tại liên quan đến cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục. Đức Thánh Cha nhắc rằng, tin mừng không ngại đề cập đến những căng thẳng, xung đột trong cộng đoàn đầu tiên của các môn đệ. Và trong thời điểm chênh vênh và rối bời này, chúng ta cần chú tâm và phân định để con tim thoát khỏi sự thỏa hiệp và chắc chắn giả tạo, nhưng lắng nghe điều Chúa muốn nói với chúng ta trong sứ mạng Ngài trao cho chúng ta. Từ trích đoạn Tin mừng Thánh Marco chương 10 câu 43 đến 44, anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Đức Thánh Cha khai triển về hai điểm.
Điểm thứ nhất, anh em thì không được như vậy. Cuộc khủng hoảng hiện tại đã ảnh hưởng đến tình hiệp thông giữa các giám mục và tạo nên sự chia rẽ là hậu quả của bản tính loài người, chứ không phải hoa trái của Thánh Thần. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cuộc khủng hoảng này là mất đi sự khả tín và cần có một lối tiếp cận đặc biệt, không chỉ liên quan đến quản trị nhưng còn cần phải thay đổi về nếp nghĩ, cách cầu nguyện, cách sử dụng quyền và tiền, cách tương quan với những người xung quanh. Đức Thánh Cha viết, việc nỗ lực kiến thiết, xây dựng mà thiếu đi sức mạnh tin mừng thì không phải xây dựng xã hội khả tín, nhưng giống như tiếng thanh la phèn phèn, trũng trẻ xoang xoảng. Vì thế, giáo hội cần các giám mục biết dạy cho người khác biết phân định sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử, chứ không chỉ quản trị. Bên cạnh đó, giáo hội không thể bị giản lược thành vấn đề giáo thuyết hay luật lệ. Nhưng để mỗi người thấy mình không hành hương đơn độc, nếu một chi thể đau thì mọi chi thể cùng đau. Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục hiệp thông với nhau và có cảm thức với con người, với những nỗi đau của họ bằng cách học lắng nghe tiếng Chúa. Và để lắng nghe tiếng Chúa thì hãy học tiên tri Elia. Tiếng của Chúa không nói với ông qua bão táp hay động đất rung chuyển, nhưng trong sự tĩnh lặng, có được nhờ nhận biết vết thương của mình và để lời Chúa đụng chạm.
Điểm thứ hai, ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Ở điểm thứ hai này, Đức Thánh Cha khích lệ và gợi lên những chỉ dẫn để tìm con đường hòa giải và mang lại lời chứng cho tin mừng của Đức Giêsu. Ngài trích lời của Đức Phaolô 6, nếu chúng ta muốn trở thành các mục tử, những người cha, những thầy dạy, thì chúng ta phải hành động như người anh em, đối thoại trong tình bạn, đặc biệt khi phục vụ. Sự khả tín sinh ra từ tin cậy sinh ra từ sự phục vụ chân thành, hàng ngày, khiêm nhường và quảng đại. Điều này đạt được ngang qua lời mời gọi nên thánh, được nói đến trong tông huấn Gaudete et Exsultate. Khi đó, việc phục vụ không phải là để quảng bá hay chiến thuật lấy lại uy tín đã mất hay tìm kiếm danh dự, nhưng là để thuộc về cùng một nhịp đập với trái tim của tin mừng. Đức Thánh Cha dùng những lời của mẹ Teresa Calcutta để khuyến khích các giám mục trước những giới hạn và lầm lỗi. Vâng, chúng ta lầm lỗi và thiếu sót, nhưng Chúa đã cúi xuống và sử dụng chúng ta để trở nên tình yêu và sự cảm thương trong thế giới. Ngài mang lấy tội lỗi chúng ta, cả những phiền muộn và lầm lỗi. Ngài nhờ chúng ta để yêu thế giới và tỏ cho thấy Ngài yêu thế giới biết dường nào. Nếu chúng ta quá quan tâm đến mình, chúng ta sẽ không còn thời giờ cho người khác. Đức Thánh Cha còn nhắc, trên con đường này, chúng ta không đi một mình, nhưng còn có mẹ Maria đồng hành và nâng đỡ. Mẹ giúp chúng ta kiên nhẫn giữa những bối rối và tin tưởng rằng ánh sáng của Thiên Chúa sẽ đến.
Liban, hôm 31 tháng 12, Đức Hồng Y Beshagagai, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Maronite, đã khánh thành nhà thờ Thánh Gioan Tông Đồ tại tu viện Chúa Cứu Thế của dòng truyền giáo Liban, một hội dòng giáo sĩ được thành lập từ năm 1865 tại Liban. Trong lễ khánh thành có sự hiện diện của Đại sứ Qatar, ông Mohammed Hassan Jaber Al-Jaber, đại diện cho tiểu vương Tamim bin Hamad Al-Thani của Qatar, là người đã tài trợ cho việc xây dựng nhà thờ này. Cha Malek Boltanus, bề trên của dòng truyền giáo Liban cũng có mặt. Nhà thờ này là phần đầu tiên trong một dự án rộng 1.700 m² và bao gồm hai tòa nhà khác. Ngoài nhà thờ, dự án còn có một tu viện, một thư viện, một trung tâm thể thao, bãi đậu xe ngầm, 9 khu nhà, 48 phòng đơn, một hội trường có sức chứa 270 người, hai phòng chờ, một quán nước và một nhà bếp. Phát biểu tại lễ khánh thành, Đại sứ Qatar đã ca ngợi cuộc đối thoại Hồi giáo, Kitô giáo mà tiểu vương quốc Qatar đã đi đầu trong nhiều thập kỷ. Ông nhắc lại rằng, đất nước của ông đi tiên phong trong việc cởi mở với các Kitô hữu và với việc xây dựng các nhà thờ ở vùng vịnh từ năm 2005. Ông cho biết, tại Doha, thủ đô của Qatar, có hơn 200.000 Kitô hữu thuộc tất cả các hệ phái và được hưởng sự tự do thờ phượng. Đại sứ Qatar cũng nhắc lại rằng, vào ngày 20 tháng 4 năm 2018, Đức Thượng phụ Beshagagai đã đặt viên đá đầu tiên xây dựng một nhà thờ Công giáo Maronite ở Doha, dâng kính Thánh Carpen trên mảnh đất do tiểu vương của Qatar tặng. Ông khẳng định rằng Qatar sẽ vẫn trung thành với cam kết của mình, bất chấp hoàn cảnh mà ai cũng biết và sự phong tỏa bất công áp đặt lên nước này. Qatar bị phong tỏa từ ngày 5 tháng 6 năm 2017. Quyết định này của ba nước Ả Rập Saudi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain đã đặt người hàng xóm Qatar dưới lệnh cấm vận chuyển ngoại giao và kinh tế. Quyết định này đi liền với cáo buộc nước này có thể tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo và âm mưu với Iran. Dù đã bác bỏ hai cáo buộc này, nhưng Qatar đã bị cắt mọi liên lạc về chính trị, thương mại hoặc đơn giản là giữa các cá nhân của Qatar với các nước láng giềng, Saudi, các tiểu vương quốc Ả Rập và Bahrain.
Mexico. Vào rạng sáng ngày đầu năm, mùng 1 tháng 1 năm 2019 vừa qua, một số người lạ đã xâm nhập vào một nhà thờ ở Villa Hermosa thuộc bang Tabasco của Mexico và xúc phạm thánh thể. Cha Manuel Martinez Jimenez, cha sở giáo xứ Chúa Giêsu Nazareth ở Colonia Atasta, Villa Hermosa, thuật lại rằng những người này đã đột nhập vào nhà thờ lúc nửa đêm về sáng. Những người lạ đã mạo phạm thánh thể trong nhà tạm của cộng đoàn, lấy các bánh thánh đã được truyền phép, một mình thánh lớn và nhiều mình thánh nhỏ, và để một số trên nền nhà. Trong một thông cáo được công bố vào ngày 1 tháng 1, Đức cha Gerardo de Jesus Rojas López, giám mục Tabasco, lưu ý rằng, ngay sau khi phát hiện sự phạm thánh, cộng đoàn cùng với cha sở đã bắt đầu làm việc đền tạ trước thánh thể. Đức cha kêu gọi dâng các việc đền bù để cầu xin sự tha thứ về những xúc phạm đó. Ngài nói, chúng tôi mời gọi tất cả các linh mục, các cộng đoàn giáo hội của Tabasco và tại những nơi có các phiên chầu mình thánh ban đêm ở Mexico, nếu có thể, tổ chức làm giờ thánh vào thứ Năm ngày mùng 3 tháng 1 để đền bù cho một sự kiện đau đớn như thế. Đức giám mục của Tabasco cũng chỉ ra rằng hành động phạm thánh đáng buồn này phải đánh động lương tâm và trách nhiệm mục vụ của chúng ta để thúc đẩy cách có hiệu quả hơn việc quan tâm và bảo vệ mình thánh Chúa trong các cộng đoàn và nhà thờ giáo xứ của chúng ta. Đức Cha đã yêu cầu gia cố các cửa của các nhà nguyện thánh thể cũng như các nhà tạm và nhắc rằng nhà tạm phải được gắn vào tường. Cuối cùng, Đức Cha cầu xin Đức Maria Mẹ Thiên Chúa được khẩn cầu với tước hiệu Guadalupe mang tất cả vào lòng của mẹ.
Washington, Quốc hội Lưỡng viện Hoa Kỳ khóa thứ 116 đã được tiến hành ngày 3 tháng 1 với kết quả gần 100 nhà lập pháp mới được bầu vào Quốc hội và số tín hữu Công giáo chiếm gần 30% trong Lưỡng viện. Trong số 96 thành viên mới của Quốc hội có 28 tín hữu Công giáo, bao gồm cả Thượng nghị sĩ Mike Brown, là người Công giáo duy nhất mới được bầu vào Thượng nghị viện. Trong cả hai viện của Quốc hội có 163 tín hữu Công giáo, ít hơn 3 người so với khóa 115. Nhưng tổng số vẫn chiếm hơn 30% thành viên của cơ quan lập pháp. Trong số các tân nghị sĩ của Hạ viện có Pete Stauber, đại diện cho quận 8 của bang Minnesota. Trong 7 thập niên qua, ông là người Công giáo thứ hai được bầu vào ghế này. Ông đã vận động tranh cử như một người bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai cho đến khi chết tự nhiên và hứa luôn là tiếng nói mạnh mẽ và kiên quyết cho quyền sống. Một nghị sĩ Công giáo nổi tiếng khác là bà Alexandria Ocasio-Cortez, hiện là đại diện cho quận 14 của New York. Hồi tháng 11, ở tuổi 29, bà đã trở thành phụ nữ trẻ nhất được bầu vào Quốc hội. Sau khi chiến thắng ở vòng 1 của cuộc bầu cử giữa kỳ hồi tháng 6 năm 2018, bà Ocasio-Cortez đã đăng một bình luận trên tạp chí America của dòng tên, nói về sự gợi hứng của đức tin Công giáo đối với bà trong hoạt động cải cách ngành tư pháp hình sự. Nền giáo dục Công giáo đóng một vai trò định hình nhiều thành viên của tân Quốc hội. Theo Hiệp hội các học viện và đại học dòng tên, 1/10 thành viên Quốc hội tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục của dòng tên, bao gồm 12 thượng nghị sĩ và 43 thành viên của Hạ viện. Trong số 12 trưởng của dòng tên, có các cựu sinh viên đang phục vụ trong lưỡng viện. Đại học Georgetown đóng góp với số cao nhất 28 nghị sĩ. Boston College và Fordham University đều có 6 cựu sinh viên đang trong Quốc hội. Quốc hội khóa 116 cũng là khóa có số thành viên thuộc nhiều tôn giáo nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Hai phụ nữ Hồi giáo đầu tiên đã được bầu vào Hạ viện.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Trần Đỉnh và Thanh Hiển suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem, miền Su-đê, thời vua Herodê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Jerusalem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lại người. Nghe tin ấy, vua Herodê bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế, các kinh sư trong dân lại và hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: phần ngươi, hỡi Bethlehem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ, vua Herodê bí mật mời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lại người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình bái lại người, rồi mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Herodê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.
Đọc bài tin mừng, chúng ta hiểu rằng Thánh sử Mát-thêu không chỉ dừng lại ở ngôi sao lạ, một ngôi sao đặc biệt trên bầu trời xuất hiện vào thời Chúa Giáng sinh. Điều mà tin mừng muốn chúng ta suy niệm đó là một nhân vật mà việc sinh ra được một ngôi sao đặc biệt báo hiệu. Đối với ba nhà chiêm tinh, ngôi sao lạ là ngôi sao chỉ đường để đến với một ngôi sao khác, vĩ đại trỗi vượt trên mọi ngôi sao thụ tạo, đó chính là đấng cứu thế. Chúng ta dừng lại suy nghĩ về hình ảnh cuộc hành trình tìm kiếm ngôi sao lạ của ba nhà chiêm tinh. Ba nhà chiêm tinh đã là những người tài cao học rộng, giàu có. Những tưởng rằng như thế là đủ để hưởng thụ cuộc sống. Nhưng không, khát vọng tìm kiếm chân lý không bao giờ dừng lại nơi các ông, luôn thúc đẩy các ông phải cố gắng hơn nữa. Chính vì thế, các ông đã bỏ tất cả để ra đi, để tìm kiếm một giá trị cao hơn, một điều không bao giờ hư mất với thời gian. Nhìn vào hành trình tìm kiếm ngôi sao của các nhà chiêm tinh, chúng ta rút ra những bài học cho chính chúng ta. Đó là một ngôi sao dẫn đường, một lý tưởng cho cuộc sống. Ngày nay với những đổi thay xáo trộn trong xã hội, đôi khi người ta không tìm được hướng đi, ý nghĩa cho cuộc đời. Hậu quả là những người trẻ tự tử nhiều hơn, tệ nạn xã hội nhiều hơn, vì họ chỉ sống cho hiện tại mà không nghĩ đến những ngày tiếp theo. Không biết tại sao mình sống. Người ta đi tìm một mẫu người trong phim ảnh, trên sân vận động, trên sân khấu. Nhưng rồi thần tượng một lúc nào đó đã dính vào một vụ tai tiếng, và thế là ngôi sao vụt tắt. Chúng ta hãy học cách theo sao, theo thần tượng của các nhà chiêm tinh. Để bắt đầu cuộc hành trình, các ông trước hết phải học hỏi, nghiên cứu, ra đi. Bị mất phương hướng, nhưng không đánh mất hy vọng. Tiếp tục hỏi đường, và rồi các ông đã mãn nguyện. Nếu chúng ta không trải qua các bước như các ông, chúng ta sẽ không thể nào đạt đến ý nghĩa cuộc đời. Nhưng cần phải thận trọng trong việc tìm kiếm, nghiên cứu. Ngày nay chúng ta thấy hậu quả của những lầm lẫn do thiếu thông tin hoặc do thông tin không chính xác. Với phương tiện thông tin, dễ làm cho chúng ta bị nhiễu thông tin. Cùng một sự kiện, nhưng mỗi tờ báo, mỗi trang mạng có bình luận khác nhau. Họ bình luận theo mục đích của chính họ, phục vụ cho lợi ích của mình, chứ không phải muốn truyền một thông tin như chính nó là. Vậy thì đâu là tiêu chuẩn cho một việc biết về một thông tin? Làm sao chúng ta có được một nền tảng chắc chắn cho cuộc đời chúng ta, cho mẫu gương, cho ngôi sao của chúng ta? Phải chăng chỉ có trong Thánh Kinh, lời Chúa? Thật vậy, chính lời Chúa đã giúp cho ba nhà chiêm tinh hiểu một cách chắc chắn về ngôi sao. Thánh Kinh là quyển sách tuyệt vời hướng dẫn chúng ta tìm kiếm sự thật trong cuộc đời này. Và rồi khi đã có một định hướng, một nền vững chắc cho cuộc đời rồi, thì làm thế nào để giữ cho nó khỏi lung lay? Để giữ lửa niềm tin nơi mình, không có giải pháp nào tốt hơn đó là chia sẻ lại cho người khác. Niềm tin, niềm hạnh phúc là con Chúa của chúng ta. Nếu chúng ta không trao ban, không chia sẻ, thì một lúc nào đó, niềm tin sẽ bị tắt và hy vọng sẽ ra đi. Vậy thì chính lúc này đây, hãy đứng dậy bước ra khỏi những tiện nghi của cuộc sống, ra khỏi những đơn điệu để trao ban niềm vui Giáng sinh, niềm hạnh phúc được nhận lãnh ơn cứu độ cho người khác. Đây chính là sứ điệp mà lễ Chúa Hiển Linh muốn trao lại cho chúng ta.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình giới thiệu tiểu sử Thánh Linh Mục Tử Đạo Phêrô Đoàn Công Quý.
Ông Anton Đoàn Công Miên và bà Anne Nguyễn Thị Thường sinh sống ở Bắc Việt cho đến năm 1820, rồi cả gia đình di cư vào Nam, ở tại họ Búng, làng Hưng Thịnh, Tổng Bình Thạnh, hạt Thủ Dầu Một, nay là tỉnh Bình Dương. Năm 1826, người con trai út là Phêrô Đoàn Công Quý chào đời. Đây là người con thứ sáu trong gia đình và là hy lễ của gia đình ông Miên hiến dâng cho Thiên Chúa. Vì thấy cậu út rất thông minh, nên ông Miên cố lo liệu để cậu chuyên chăm theo đường học vấn, với hy vọng mai sau nối dòng thi lễ, làm vẻ vang cho cả gia tộc. Nhưng Thiên Chúa muốn cho người con út này đi theo con đường khác. cậu quý thường lui tới và học hỏi cha Tám ở nhà thờ họ Búng. Một thời gian sau, cậu xin phép cha mẹ được ở luôn với cha, thỉnh thoảng mới về thăm gia đình. Năm 1847, cha Tám giới thiệu chàng trai 21 tuổi này với cha Joan Michael Mịch để được học hỏi tiếng Latin và tiếp tục theo đuổi ơn gọi tu trì. Sau khi học tiếng Latin tại nhà cha Mịch, cậu quý được học tại chủng viện Thánh Giuse Thị Nghè do cha Borel làm giám đốc. Năm 1848, thầy quý du học tại Đại chủng viện Hội Thừa Sai Paris ở Penang, Mã Lai. Tại đây, thầy học triết lý và thần học, ngôn ngữ, văn chương. Việc huấn luyện như thế được coi là khá đầy đủ cho một linh mục thuộc miền truyền giáo trở về hoạt động tại quê hương. Năm 1855, thầy quý hồi hương vào thời kỳ vua Tự Đức ra sắc chỉ cấm đạo gắt gao. Tháng 9 năm 1855, vua Tự Đức ra chiếu chỉ thứ ba, trong đó không những bắt lùng các đạo trưởng mà còn bắt cả giáo hữu phải xuất giáo, triệt hạ các thánh đường, phá hủy các cơ sở tôn giáo. Với hoàn cảnh bất lợi này, đức cha Lefebvre Nghĩa trao cho thầy nhiệm vụ săn sóc, dạy dỗ, động viên các giáo hữu tại các họ đạo. Qua một thời gian hoạt động, thầy tỏ ra là người nhiều khả năng, nên đức cha đã truyền các chức nhỏ cho thầy. Sau 3 năm thi hành việc mục vụ tại các giáo họ, tháng 9 năm 1858, thầy quý đã được lãnh chức linh mục tại nhà thờ Thủ Dầu Một. Sau một thời gian phục vụ tại các giáo xứ Lái Thiêu, Gia Định và Kiến Hòa, đức cha bổ nhiệm cha Phêrô Quý làm phó xứ Cái Mơn, Vĩnh Long.
Cha Phêrô Quý được tuyển chọn vào cánh đồng truyền giáo trong giai đoạn đặc biệt của đất nước. Pháp và Tây Ban Nha đem quân đánh phá ở cửa hàn Đà Nẵng vào tháng 9 năm 1858, làm cho vua Tự Đức càng thêm căm ghét các giáo sĩ nước ngoài và đạo Thiên Chúa. Do đó, cuộc bách hại ngày càng khốc liệt hơn. Nhưng nhiệt tình truyền giáo đã làm cho cha quý vượt thắng mọi gian khổ, đe dọa và hiểm nguy. Chỉ 3 tháng sau, khi cha về Cái Mơn, quân lính bao vây dòng mến thánh giá Cái Mơn để lùng bắt giáo sĩ. Nhưng không có vị nào ở đó, nên quân lính bắt giam một nữ tu để tra tấn, khai thác các chị về chỗ ở của các ngài. Nghe tin các nữ tu bị bắt, cha quý muốn nộp mạng để lính tha cho chị em, nhưng giáo hữu ngăn cản và không để cha thực hiện ý định này. Cha vẫn ao ước sẵn sàng hy sinh tính mạng để thế cho các chị. Cha chỉ bỏ ý định này khi có lệnh rõ ràng của cha bề trên giáo phận. Từ đó, cha cải trang thành thường dân, đi thăm viếng, an ủi và ban các bí tích cho các giáo hữu. Chặng đường khổ giá. Đức cha bổ nhiệm cha quý về giáo họ đầu nước ở Củ Lao Chiêng, tỉnh An Giang, ngày 27 tháng 12 năm 1858, thì 10 ngày sau, quan tổng đốc An Giang được mật báo có Tây Dương đạo trưởng trú ẩn tại nhà ông Lê Văn Phụng ở đầu nước. Quan sai 100 lính đến bao vây nhà ông Phụng. Khi lính gần đến làng, giáo hữu tới báo tin cho gia đình ông Phụng. Nghe tin này, cha Định đã đề nghị với cha quý cùng đi trốn, nhưng cha quý bình tĩnh trả lời. Tôi là người bản xứ, chắc quan quân khó nhận ra. Cha cứ đi trước. Tôi ở lại thu dọn đồ lễ, khỏi gây phiền hà cho chủ nhà và giáo họ, rồi sẽ theo sau. Khi cha Peronot Định vừa ra khỏi, thì quan quân ập tới. Cha quý chạy vào ẩn nấp dưới sàn nhà. Quan quân ra lệnh cho ông Phụng phải nộp đạo trưởng Tây, như đã được mật báo. Ông Phụng cương quyết trả lời là không có ai là đạo trưởng Tây cả. Quan dọa là nếu không tuân lệnh thì sẽ bị đánh đòn. Thấy lính sắp đánh đòn chủ nhà, cha quý tự ra nhận mình là đạo trưởng. Lính không chịu nghe và nói chắc chắn có tên đạo trưởng Tây ở trong nhà này. Cha quý lại cương quyết khẳng định, không có Tây Dương đạo trưởng nào ở đây, chỉ có tôi là đạo trưởng. Ai muốn theo đạo, tôi sẵn sàng chỉ dạy. Thấy cha quý còn rất trẻ, quan không tin ngay, liền hỏi cháu nội của ông Phụng mới 10 tuổi, xem đạo trưởng là ai. Nó chỉ vào cha quý và thưa, bẩm, ông này ạ. Lính liền trói cha quý, ông Phụng và 32 giáo hữu rồi xiềng xích giải về Châu Đốc. Đến Châu Đốc, lính áp giải cha quý đến quan tổng đốc. Quan thẩm vấn cha nhiều điều và hứa sẽ tha cho cha nếu cha tuyên bố bỏ đạo, theo như chiếu chỉ của nhà vua. nhưng cha quý vẫn kiên quyết nhận mình là đạo trưởng, không bao giờ bỏ đạo Thiên Chúa.
Lần khác, quan nói với cha, thầy là người thanh liêm, nhân từ, đức hạnh, tại sao lại mê theo tà đạo? Hãy nghe ta mà bỏ đạo đó đi. Cha quý trả lời, dạ thưa quan, tôi là người giảng dạy đạo này, sao lại có thể bỏ đạo chưa được? Hơn nữa, đây là chính đạo, vì chỉ dạy điều tốt lành, chứ không phải là tà đạo như quan hiểu lầm đâu. Quan ra lệnh tống giam cha và sau đó dùng nhiều phương kế dụ dỗ, đe nạt, tra tấn, hòng làm thay đổi lập trường của cha. Nhưng cha quý vẫn một lòng trung kiên với chính đạo. Sau cùng, quan thảo bản án, trảm quyết gửi về kinh đô. 7 tháng trong ngục, cha quý động viên các bạn tù cử hành bí tích, nguyện ngắm và đọc kinh Mân Côi với họ. Một giáo hữu đến thăm cha, có cả linh mục bản quốc cải trang để vào giải tội và cho cha rước lễ. Dù sống trong cảnh ngục tù, cha quý vẫn tưởng nhớ đến thân mẫu của mình. Cha gửi thơ kính thăm và báo tin cho thân mẫu biết tin mình sắp được phúc tử đạo. Ký vụ thân mẫu đôi chữ trưởng tri, kể từ ngày con vâng lệnh ra đi, lòng lã chả lệ rơi luồn lụy. Ngỡ tới đây hành công biện sự, 1-2 tháng về viếng từ thân. Ai ngờ rầy sớm tách lìa phân, trời cùng nước không hề vầy hiệp. Hễ đạo làm tôi đua giữ lời răn dạy, cho nên con vâng lệnh chỉ sai. Đàn xa xôi cách trở lại chi này, miễn đặng tiếng vâng lời chịu lụy. Khi con tới An Giang tạm nghỉ, gặp trên trời mở hội khoa thi, nên con phải liều công ứng cử, ấy là Thiên Chúa chi sổ nhiên. Nhân tất tùng chi nhi dĩ hỷ, dầu trăng trói gông cùng tù rạc, chén ngục hình xiềng tỏa chi nề, miễn vui lòng cam chịu một bề, cho trọn đạo trung thành hiếu tử. Chí con dốc đến công ơn Chúa, dạ con làm báo nghĩa mẹ cha. Xin mẫu từ chớ chút phiền hà, một cam chịu cho danh cha cả sáng. Nay thơ, thân tử bá đa lộc đoàn công quý, linh mục bản quốc.
Ước vọng hiến dâng trọn vẹn cuộc đời cho Thiên Chúa của cha Phêrô đoàn công quý đã được chấp nhận. Ngày 30 tháng 7 năm 1859, bản án trảm quyết cha được gửi từ Kinh Đô về đến Châu Đốc cùng với bản án ông Emmanuel Lê Văn Phụng. Sáng hôm sau, 31 tháng 7, cha quý và ông Phụng hớn hở đi ra pháp trường ở xóm Trà Và cùng với quan quân và giáo hữu. Người lính đi trước tay cầm tấm thẻ của cha quý và thỉnh thoảng đọc to. Tự Đức Thập Tam, An Giang Tỉnh, Kỷ Vị Niên, Thất Nguyệt, Sơ Nhị Nhật. Thẻ, đạo trưởng đoàn công quý, tùng gian đạo, tụ tập đạo đồ, đạo chủng, đạo thư, bất khẳng, quá khóa, vi phạm quốc pháp. Luật hình trảm quyết. Đến nơi xử án, hai vị chứng nhân Chúa Kitô, cha quý và ông Phụng cùng quỳ xuống cầu nguyện. Sau đó, cha quý giải tội cho ông Phụng. Giờ hành xử đã đến, 3 tiếng chuông vang lên giữa pháp trường. Lý hình chém cha quý 3 nhát gươm, đầu cha lìa khỏi thân mình và rơi xuống đất. Vị tử đạo giã từ cõi đời trở về quê hương Vĩnh Cửu với tuổi đời 33, sau 1 năm thi hành chức vụ linh mục. Thi hài vị tử đạo được an táng tại nhà thờ Lăng Gù, sau được cải táng về chủng viện Củ Lao Giêng năm 1959, nhân dịp bách chu niên cuộc tử đạo. Được Thánh cha Pio X suy tôn chân phước cho cha Phêrô đoàn công quý ngày 2 tháng 5 năm 1909, và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc hiển thánh. Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh xin gửi đến quý vị bài bình luận về ý chỉ cầu nguyện tháng 1.
Này con là nữ tỳ của Chúa, xin hãy thực hiện cho con theo lời Chúa. Chúng con là những người hành hương từ các châu lục hôm nay đến đây. Chúng con sẽ là những thừa sai của Chúa, mang lời và sứ điệp của Người. như mẹ Maria ngày xưa đó đã thư vâng khi được mời gọi tham dự vào chương trình của Chúa, chúng con cũng được mời gọi cộng tác vào chương trình của Người. Như mẹ Maria sẵn sàng lên đường, giáo hội lữ hành với tình yêu thương, như là những người môn đệ trẻ, chúng con sẽ làm chứng cho Chúa trên khắp thế giới, với niềm vui, đức tin và ơn gọi. Đừng sợ mang tình yêu của Chúa, hãy dấn thân như mẹ Maria, mẹ đã biết mình là nữ tỳ của Chúa. Kính thưa quý thính giả, đó là những lời bài hát chủ đề của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ được tổ chức tại Panama từ ngày 22 đến 27 tháng 1 năm nay. Này tôi là tôi tớ Chúa, xin hãy thực hiện cho tôi như lời Người. Đây là chủ đề thứ ba về mẹ Maria sau hai chủ đề của hai ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 32 và 33 của hai năm vừa qua. Đức Thánh Cha Francisco đã chọn các chủ đề về mẹ Maria để chuẩn bị cho ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 34 này, đặc biệt là với Đại hội Giới Trẻ tại Panama. Ngài chọn mẹ Maria làm mẫu gương cho người trẻ, vì chính mẹ, khi được chọn làm mẹ Thiên Chúa, mẹ cũng còn rất trẻ, là một thiếu nữ với sức sống trẻ và tinh thần trẻ. Và hơn thế nữa, mẹ là người hiểu được ơn gọi mà Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình và đã quảng đại thưa vâng với lời mời gọi của Chúa. Cô thôn nữ Maria đã có kế hoạch cho cuộc đời mình, nhưng ý định của Thiên Chúa thì khác. Người muốn chọn Maria làm mẹ của con Thiên Chúa nhập thể. Điều này thật khác xa với chương trình của Maria, nhưng khi biết điều Chúa muốn cho cuộc đời mình, hiểu được ơn gọi của mình, Maria đã can đảm chấp nhận thánh ý Chúa và xin cho ý Người được thực hiện. Lời thư của mẹ Maria không phải là lời thư dễ dàng, nhưng như Đức Thánh Cha Francisco đã nói trong sứ điệp gửi các bạn trẻ, lời của mẹ là tiếng xin vâng can đảm và quảng đại. Đó là lời đáp trả của người hiểu được bí mật của ơn gọi, vượt trên chính mình và đặt mình phục vụ người khác. Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng mẹ Maria là người phụ nữ hạnh phúc bởi vì mẹ đã quảng đại đáp lại tiếng Chúa và mở rộng tâm lòng mình đón nhận kế hoạch của Thiên Chúa. Kế hoạch của Thiên Chúa dành cho cuộc đời chúng ta không có nghĩa là người dập tắt đi những đam mê ước vọng của chúng ta, nhưng là gợi lên những cảm hứng để làm cho cuộc đời chúng ta sinh hoa trái và mang lại nhiều tiếng cười và làm cho nhiều con tim hạnh phúc. Đáp lại tiếng Chúa cách tích cực là bước đầu tiên tiến đến hạnh phúc và làm cho nhiều người cũng được hạnh phúc. Ngày nay, nhiều người trẻ ước mơ làm điều gì đó cho tha nhân, đặc biệt là cho những người đang đau khổ. Đó là sức mạnh của người trẻ, sức mạnh có thể thay đổi thế giới, đặc biệt khi các bạn trẻ nhìn vào gương của mẹ Maria và tìm thấy nơi mẹ sức mạnh và hứng khởi, để trong thinh lặng của tâm hồn, chúng ta khám phá ra ơn gọi Chúa đang gọi chúng ta. Nó có thể được diễn tả qua những cách thức khác nhau, đời sống hôn nhân, tu trì, làm linh mục, vân vân. Đây là tất cả những con đường theo Chúa Giê-xu. Điều quan trọng là khám phá ra Chúa muốn gì nơi chúng ta và can đảm thưa vâng. Sau khi thưa vâng với lời truyền tin của Thiên Thần, mẹ Maria đã lên đường thăm người chị họ Elizabeth. Cuộc viếng thăm của mẹ là cuộc viếng thăm của Thiên Chúa vì mẹ đang mang Chúa trong lòng, là sự chia sẻ niềm vui vì khi mẹ đến thăm, Thánh Gioan Tẩy Giả đang ở trong lòng bà Elizabeth cũng đã hân hoan vui mừng. Không chỉ thế, mẹ còn ở lại 3 tháng để giúp đỡ cho người chị họ mang thai trong lúc tuổi già. Niềm vui của tin mừng là niềm vui chia sẻ, niềm vui yêu thương, niềm vui phục vụ. Người trẻ là người nhanh nhẹn, không sợ hãi, như Thánh Gioan Tông Đồ được thu hút bởi tin vui Chúa Phục Sinh đã nhanh nhẹn chạy đến mồ. Đức Thánh Cha Francisco đã nói với các bạn trẻ Italia trong buổi gặp gỡ cầu nguyện tại Roma vào giữa tháng 8 năm vừa qua. Cha vui mừng thấy các bạn chạy nhanh hơn những người trong giáo hội hơi chậm chạp và sợ hãi. Các con được tôn nhan đáng yêu thu hút, đấng mà chúng ta thờ lại trong thánh thể và nhận ra Ngài nơi thân mình của người anh em đau khổ. Xin Chúa Thánh Linh thúc đẩy các con trong hành trình tiến về đằng trước này. Giáo hội đang cần đà tiến của các con, cần những trực giác và đức tin của các con. Và khi các con đến nơi mà chúng tôi chưa tới, các con hãy kiên nhẫn chờ đợi chúng tôi, như Gioan đã đợi Phêrô trước ngôi mộ trống. khi cùng nhau bước đi trong những ngày này, các con đã cảm nghiệm thế nào là sự vất vả khi đón nhận người anh em, chị em bên cạnh, và cũng thấy bao nhiêu niềm vui mà sự hiện diện của họ có thể mang lại cho các con nếu các con chấp nhận sự hiện diện ấy trong cuộc sống của mình. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh sự kiện ngôi mộ trống của Chúa Kitô đã trở thành dấu chỉ trong đó chiến thắng chung kết của Chúa trên sự sống được chiếu tỏa rạng ngời. Đức Thánh Cha nói, vậy chúng ta đừng sợ hãi, chúng ta không tránh khỏi những đau khổ, thất bại và sự chết, nhưng Thiên Chúa ban cho chúng ta sức mạnh lớn hơn tất cả những bất công và những yếu đuối của lịch sử. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, ngày nay, bao nhiêu ngôi mộ đang chờ đợi chúng ta viếng thăm, bao nhiêu người bị thương, cả những người trẻ đang cần được khép kín đau khổ của họ. Với sức mạnh của Thánh Linh và lời Chúa Giê-xu, chúng ta có thể đẩy tảng đá lớn sang một bên và để những tia sáng chiếu vào trong những khe tối tăm đó. Người trẻ được mời gọi đem niềm vui tin mừng cho tha nhân qua sự phục vụ yêu thương vô vị lợi như Chúa Giê-xu, như mẹ Maria. Chớ gì người ta nhận ra sự hiện diện của Chúa qua những người trẻ, thế giới nhận ra tình yêu thương, lòng quảng đại, thương xót là những nét đẹp của tin mừng, là chân dung của Thiên Chúa Cha yêu thương.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Lễ dâng Chúa Hài Đồng do ca đoàn Tin Yêu trình bày.
Thank you.
chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.